mà có cái ta trong đó thì không phải tùy duyên. À, cũng như ví dụ đây gọi là đối đến thì ăn mệt ngủ liền, nhưng mà nếu mà còn có cái ý niệm là đối nên ăn hay không nên ăn đó, thì cái đó là sao? Đó là chen cái ta vào trong đó, tức nên ăn hay không nên ăn đó, thì đó là hết tùy duyên, phải không? À, cho nên tùy duyên đây là nghĩa là thuận theo cái tự tánh để mà sống trên đời, để cho nó luôn luôn nó được hiện hữu khắp nơi, thì đó là cái mới là tùy duyên chân thật. Cho nên là ngài Sùng Tính sau khi mà ngài ngộ đạo rồi đó, thì ngài mới hỏi ông thầy là thiền sư Đạo Ngộ đó, thì làm sao để mà bảo nhậm, để mà giữ gìn đó, phải không? Thì ngài Đạo Ngộ ngài mới bảo rằng mặc tánh tiêu dao tùy duyên phóng khoáng, chỉ hết cái phàm tình mà không có thánh giải khác. Nghĩa là cứ mặc tình theo thuận theo cái tánh đó mà tiêu dao tự tại tùy duyên phóng khoáng thôi, chỉ làm sao cốt là hết được cái tình phàm này, cái tình mê này, chứ còn không có thêm một cái thánh giải, tức là cái hiểu thánh, cái kiến giải thánh gì khác, không thấy có chứng có đắc gì khác nữa hết, thì đó là tùy duyên đó. Thì quý vị thấy tùy duyên mà như vậy đó thì làm sao mà bắt chước đây? Cho nên cái này là phải sống thôi. Nghĩa là biết rõ mình có cái chân thật rồi thì sống tùy duyên, cái duyên đến đó, thì tiếp, duyên qua rồi thì thôi, chứ không có cố chấp, không có mong cầu thêm nữa đó. Thì như vậy là bởi vì có được cái chỗ sống vững vàng ở trong này rồi, mình có cái chỗ sống vững này rồi, cho nên mới tùy duyên như vậy. Tùy duyên như vậy thì mới là gọi là tùy duyên mà nó tiêu được những cái nghiệp cũ, cái nghiệp mới nó không có tạo thêm. Cho nên ngài thiền sư Thiên Y Nghĩa Hoài đó, ngài có cái bài kệ gọi là nhãn quá trường không đó, ảnh trầm hàng thủy đó, nhãn vô di tích chi ý, rồi cũng vậy thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nghĩa là giống như là con nhạn nó bay trên không, bóng nó chìm dưới nước, thì nghĩa là nước đó, nó không coi như là cái con nhạn đó, nó không có cái ý để lưu cái dấu vết lại ở dưới nước, không? Cũng như nước đó, nó cũng không có cái tâm mà nó giữ cái bóng con nhạn cho lại. Hai cái con nhạn á thì nó bay qua thì cái bóng nó hiện dưới nước, nhưng mà nó bay qua rồi thì sao? Thì bóng mắt không có lưu lại dưới nước, cũng như nước nó cũng không có cố giữ cái bóng con nhạn lại. Thì như vậy đó là tùy duyên đó. Tức là nhạn bay qua là tùy duyên, tức là duyên nó đến thì nó hiện ở trong nước, rồi duyên qua rồi thì thôi, nước không có lưu lại. Còn mình thì sao? Có cây duyên chưa đến mà kêu nó đến, phải không? Đó. Rồi duyên nó qua rồi thì sao? Giữ lại, không cho nó qua. Thì chính như vậy là khổ, phải không? Đó, lưu lại, cho nên là ngay trong lúc ngồi thiền mà cũng còn muốn giữ lại nữa, phải không? Đó, ngồi thiền nhớ lại, giữ lại, lưu lại trong này. Đó. Vì vậy thì vậy đó là không biết tùy duyên, phải không? Đó. Còn đây là tùy duyên là như vậy đó. Thì như vậy là tâm lúc nào nó cũng trong sáng hết à. Vì đâu có cái gì lưu lại trong đó đâu, thì đâu có gì mà ngăn ngại. Hiểu như vậy đó thì quý vị đọc sách thiền là mới thấy dễ hiểu, phải không? Như có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, vậy thế nào là cầu đá Triệu Châu? Tất nhiên bởi vì ngài Triệu Châu Tùng Thẩm đó, ngài ở gần ngài đó có cái cầu đá của ông xưa gọi là Lý Ưng làm đó, cầu đá cũng nổi tiếng, cho nên là nghe nó tới cầu đá Triệu Châu là ai cũng biết hết. Nhưng mà đây ông Tăng thì ông lại hỏi cái ý nó lại khác, hỏi thế nào là cầu đá Triệu Châu? Thì ngài Triệu Châu đó, ngài đáp rằng độ lừa độ ngựa. Độ tức là đưa đó, đưa qua hết, đưa lừa đưa ngựa qua hết. Đó. Thì đáp như vậy thôi. Đó. Thì vậy là quý vị hiểu sao là cầu đá Triệu Châu, thấy được cầu đá Triệu Châu chưa? Đó. Thường người nghe thì hỏi thì cầu đá thì người ta tưởng là ngay cái cầu đá là bằng xi măng cốt thép được, phải không? Nhưng mà đây ý ông Tăng này thì cái chuyện đó ai cũng biết rồi, phải không? Thì đâu có hỏi cầu đá đó chi nữa, ông cũng ở đó thì cũng biết cầu đá đó rồi, nhưng mà hỏi cầu đá này là cái gì? Đó là chỉ cho cái lý thật đó, phải không? Cái lý thật đó, cho nên thì cái lý thật đó thì ngài Triệu Châu ngài đáp nó độ lừa độ ngựa, lừa ngựa gì cũng độ hết. Tức là sao? Tức là lừa ngựa đều đi qua chỗ đó hết, dù là lừa hay dù là ngựa cũng đi qua chỗ đó hết, nhưng mà nó không phải là lừa là ngựa. Đó là mới tùy duyên đó, nghĩa là độ lừa độ ngựa hết, lừa là cái loại vật, ngựa cũng là cái loại vật, nhưng mà cái cầu đá nó đổ hết, cho nó cho đi qua hết, đạp đi qua hết đó. Đó. Nhưng mà nó không phải là lừa, không phải là ngựa đó. Không có đồng quá nó với lừa với ngựa, đó là tùy duyên đó. Còn mình á thì sao? Độ thì nghĩa là phải độ làm sao? Phải độ là những cái hạng mà gọi là thượng căn hoặc là hạng Bồ Tát rồi, chứ mà lừa ngựa đâu có để cho đi qua. Phải không? Đó. Mà không có để cho đi qua tức là sao? Đó. Tức là còn cái ngã trong này. Đó. Thì như vậy là đó là bị cái ngã nó che. Cho nên ở đây muốn thấy lý thật đó là phải như vậy đó. Tùy duyên, độ lừa đâu nữa là tùy duyên hết. Cái gì cũng cho đi qua hết, nhưng mà nó không là cái gì hết, không đồng quá cái gì hết. Thì như vậy nghĩa là không có đòi hỏi một cái ngã, không có đòi hỏi theo một cái ngã thì đó là tùy duyên. Không sanh những cái niệm sanh diệt hay là cái niệm lấy bỏ gì hết. Còn mình thì phải lựa, hoặc là độ thì cũng phải lựa. Cái người đó mình thương mới độ chứ, phải không? Còn không thương thì đâu có độ. Thì như vậy là nó còn có cái mặt kẹt, phải không? Còn ở đây là chỉ độ hết, tức là chỉ thuận theo mọi cái duyên để mà sống trở về với tự tánh thôi. Đó. Để làm sao cho cái tự tánh của mình đó nó luôn luôn nó có mặt mà nó không có vắng, vẫn luôn luôn nó sáng ngời trong tất cả mọi cái duyên đó, thì đó là khéo tùy duyên. Đó là tùy duyên mà đúng lý, chứ còn không có lầm lẫn. Thì như vậy quý vị thấy cái tùy duyên này thì mình làm được chừng bao nhiêu. Vậy cho nên hiểu được như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa tùy duyên nó rất là sâu. Một điểm nữa là tùy duyên là phải cốt mình hiểu rõ được thế gian là tương đối. Đó, đây là gọi là hiểu được cái thế đế đó, tức là cái lẽ thật của thế gian. Đó, nghĩa là thế gian luôn luôn là tương đối, mọi cái có ra đều là nằm trong cái đối đãi hết, phải không? Thì nhưng mà thấy ở đây không phải là thấy theo cái thấy cái hiểu tầm thường. Quý vị nghe thì lâu nay nghe pháp nhiều quá thì cũng hiểu rồi, phải không? Cũng thấy rồi nhưng mà chưa có đó chưa. Tức là phải thấy là trong cái lúc mình tu á, mình soi mình xét rõ thấy bằng cái chính cái trí tuệ của mình đó, thì cái đó đó thì nó mới giúp mình sống được. Chứ còn cái hiểu này thì ngồi đây hiểu nhưng mà đó, chút ra ngoài là quên rồi, phải không? Bây giờ nghe đây là ngồi đây thì hiểu thế gian thì tương đối hết, cái gì là cũng đối đãi nhau có hết, phải không? Không có gì là thật hết, nhưng mà khi ra ngoài rồi đụng cái để nó thật hết như hết. Đó. Phải không? Cho nên đây là phải thấy bằng chính trí tuệ của mình. Xét thấy rõ trên thế gian này đều là tương đối hết, thiện đối với ác, phải đối với quấy mà có, cũng như vui thì đối với buồn mà có, phải không? Ngay cả cũng như là thầy thì đối với trò mà có thôi, không trò đâu có thầy chứ, phải không? Cũng như mẹ đối với con mà có thôi, không con lấy gì có mẹ, phải không? Luôn luôn là đối đãi nhau vậy, không có một cái gì đứng riêng hết. Thì như vậy thì tại sao mình lại phải đòi hỏi một chiều? Còn nhiều người còn đòi hỏi nữa, đòi hỏi cái gì? Nghĩa là đòi hỏi cái toàn mỹ, cái gì đó cũng phải cho toàn mỹ, toàn vẹn hết, phải không? Nhưng mà sự thật thế gian nói toàn mỹ là nói chơi thôi, chứ không bao giờ có, chỉ tưởng tượng thôi. Không thể có cái toàn mỹ, phải không? Nếu mà chưa mà sống được cái chân thật. Vậy thế gian là tương đối thì làm sao mà có cái toàn mỹ được? Quý vị nhớ cái Đức Phật, phải không? Ngài từng có cái bài kệ gọi là kẻ hơn mà thêm quán đó. Người thua ngủ chẳng yên đó, hơn thua hai điều xả thì ấy được ăn ổn ngủ đó. Nghĩa là có hơn thì có thua, làm sao mà toàn mỹ được, phải không? Mà chính có hơn có thua đó thì từ đó nó có quán có hờn, thì có khổ, nghĩa là có cái này thì có cái kia thôi. Như vậy thì hơn không hẳn là yên, phải không? Còn thua cũng không hẳn là xong, phải không? Thua còn ấm ức trong lòng này cũng khổ, thì vậy làm sao mà toàn mỹ được? Mà mình thường thường là thích đòi hỏi cái cho toàn mỹ, phải không? Mà chính mình có toàn mỹ chưa? Đó, thường thường thì mình đòi hỏi cái toàn mỹ, cho nên sống với ai cũng vậy. Lâu lâu mà sống với cái người khác là mình nghĩ rằng người bạn đó là phải tốt như vậy, lâu lâu cái đó không tốt ra sao? Thấy bực tức phải không? Mình nghĩ là phải tốt vậy, nhưng mà chính là thế gian là tương đối, tâm người là vô thường, luôn luôn nó đổi. Bữa nay như vậy nhưng mà mai mốt nó vô thường, nó đổi rồi thì đâu còn vậy nữa, thấy không? Là bởi vậy mà nó không có cái toàn mỹ mà đòi cái toàn mỹ là mê. Bởi vì xét kỹ á, thì chính mình còn chưa toàn mỹ, ngay nội tâm của mình, quý vị nghĩ coi, nội tâm của mình nó còn tự mình mâu thuẫn với mình nữa, phải không? Chứ không nói gì tới bên ngoài. Như vậy thì làm sao mà muốn mọi người toàn mỹ được, muốn mọi cái bên ngoài toàn mỹ được? Thí dụ như bên ngoài á thì coi dạ cũng giống như vui vẻ đồ như vậy nhau, nhưng mà trong lòng thì sao? Có khi nó đau khổ trong lòng, ngoài là bộ vui vậy nhưng mà trong lòng đau khổ. Hoặc là có lúc mới đó thì thấy giống như là mình muốn xả hết để tu hành, phải không? Nhưng mà rồi bữa cái đổi ý thôi, tiếp thời gian trở lại, phải không? Đó, thì cũng như vậy, thì lúc mà muốn xả là thì ai muốn xả, rồi lúc mà tiếp trở lại thì ai tiếp, ai chen vào đó? Cũng là trong nội tâm mình thôi, mà mình thấy chính mình đã mâu thuẫn với mình rồi, phải không? Hoặc là có lúc thì bữa nay cái thích tính là bữa nay muốn đi nghe pháp, nhưng mà rồi cái thì chút hồi tính sao cái đi chơi, phải không? Hoặc là ngược lại, tính đi chơi là tính đi nghe pháp, phải không? Đó, thì như vậy tất nhiên là cũng là mình với mình, nhưng mà vậy thì tại sao mà nó có cái đó? Vậy thì để thấy rằng ngay nơi mình đó là nó cũng còn mâu thuẫn rồi nữa, thì vậy làm sao mà đòi có cái toàn mỹ trọn vẹn được? À, mà không có cái toàn mỹ trọn vẹn được mà mình đòi nó không như ý thì sao? Khổ quá, không? Đó, đơn giản. À, bởi vậy mà quý vị kiểm lại coi, ngay như Đức Phật đó mà mình gọi là Đức Phật là toàn giác rồi, nghĩa là bậc gọi là công đức, gọi là phước trí trang nghiêm đó. À, nhưng mà quý vị đọc sử ra thấy Phật có bị người chê không? Đó, phải không? Đó, Phật mà cũng còn có người chê nữa. À, có người như là có người chê Phật là bất hiếu, bỏ cha, bỏ mẹ đi tu, rồi bỏ vợ bỏ con đi rừng, đó cũng còn có người chê. Người khen thì cũng có người chê, phải không? Rồi cái kẻ uống rượu say xưa đó có người khen không? À, cũng có người khen, phải không? Tức là đồng bọn á, đồng bọn khen nhau, phải không? Thì như vậy cũng có người khen được. À, thì như vậy quý vị thấy, nghĩa là không có cái gọi là hoàn toàn, phải không? À, bởi vậy mà Phật thấm thía đó, Phật mới có cái câu dạy trong kinh Pháp Cú đó, gọi là xưa, vị lai và nay đâu có cái sự kiện này, người hoàn toàn bị chê và người trọn vẹn được khen. Đó. Ngài nói là trong cả ba thời, nghĩa là không bao giờ có cái sự kiện này là cái người hoàn toàn được khen, cũng như người hoàn toàn bị chê, không có cái sự kiện đó. Thì như vậy thì quý vị thấy chê khen là không thành vấn đề, phải không? Đó. Bây giờ nó biết rõ cái ý nghĩa là vậy rồi, giờ cho đến được mất cũng vậy thôi, có được là có mất, phải không? Chứ không bao giờ có cái gọi là nó nguyên vẹn. Đó. Thì hiểu được như vậy đó, thì mình khéo mình chuyển thì sống được an vui, còn cố chấp một bên thì khổ, phải không? Thí dụ là cố chấp là phải được mà nó không được thì khổ. Đó. Cho nên như là cái bà Tỳ Giá Cư đó, bà Tỳ Giá Cư là một cái bà gọi là đại thí chủ trong cái thời Đức Phật. Một hôm thì bà đi nghe pháp, thì bà cởi cái áo choàng, mà áo choàng rất là quý giá, cho đứa tớ gái, đứa hầu đó, nó giữ ngoài, rồi bà đi vô nghe pháp. Tới chừng đi ra về, cái đứa hầu không biết nó máng sao đó, nó bỏ quên, cái về tới nhà luôn, về tới nhà luôn, cái tiền sực nhớ lại cái thì giật mình, thì cỡ mình như vậy thì sao? Hả? Chắc là chửi mắng đánh đập cái đứa tớ đó dữ lắm, phải không? Nhà cái đây là cái áo choàng mà gọi đắt giá mà, phải không? À, nhưng mà với bà thì bà kêu đứa tớ gái lại, bà nói rằng bây giờ đây á thì thôi, bây giờ con đi đến tỉnh xá trở lại con kiếm, nhưng mà bà dặn điều nữa, nhưng mà con nhớ là tới đó hỏi coi nếu mà có ai, có vị tỳ kheo nào mà đụng tay tới cái áo đó rồi thôi con đừng lấy nó về nữa. À, thì cô tớ gái đi tới thì hỏi thăm, thì nghe nói là có ngài A Nan, ngài ra ngài thấy của ai bỏ sót thì ngài lấy, ngài cất rồi. Thì thôi cô tớ gái cô về cô thưa lại. Thì bà nghe như vậy thì bà sau đó cái bà mới tới, bà bạch với Phật, bà xin, nghĩa là bà bán cái áo đó để bà cúng dường làm một cái Phật sự gì mà cho nó xứng đáng. Thì Phật bảo thôi giờ làm cái tăng xá để cho chư tăng ở. À, thì bà rất là hoan hỷ. Thì sau đó bà đem cái áo bán, nhưng mà cái áo đắt giá quá, không ai mua nổi. Bởi vì đây là nhà giàu à. Thì thôi bà nói vậy, thôi bà mua lại. Đó. À, bà bỏ tiền ra bà mua lại cái áo đó, rồi bà lấy cái tiền đó đó, rồi bà xây cái tăng xá cho chư Tăng. Rồi khi mà xây xong cái tăng xá rồi đó, bà đến ngày mà gọi là đến để mà dâng lên Phật đó, cúng dường rồi đó, thì bà tát bạch xong rồi đó, bà kêu cái đứa tớ gái lại đó luôn. Bà nói là hôm nay đó, sở dĩ mà được cái công đức này á là cũng nhờ có con, cho nên bà mới làm được cái chuyện này. Thì như vậy là bao nhiêu cái công đức này bà xin chia hai cho con nữa, bà nữa. Đó, quý vị thấy mình làm nổi chuyện đó không? Đó. Thì như vậy đó, quý vị thấy không? Cái được cái mất đó là mình chuyển một cái thì nó thành ra nghĩa là tốt đẹp mà còn vui vẻ nữa, không? Mất cái áo không buồn mà còn chuyển lại cái nữa, thành làm được cái phước lành rồi vui vẻ nữa, mà vui vẻ cả mấy phần ở trong đó. Chư Tăng có tăng xá ở là cũng vui, phải không? À, rồi bà nghĩa là được cúng dường quan hỷ cũng vui, đứa tớ gái cũng được vui nữa, mà ngay cả bây giờ mình nghe kể lại mình cũng vui theo luôn nữa. Phải không? Đó, thì quý vị thấy hay không? Còn nếu mà lúc đó mà về mà gọi là giận lên mà chửi mắng đánh đập thì sao? Đó, thì chẳng những là không vui mà còn tạo thêm cái nghiệp khổ nữa, tạo cái khẩu nghiệp, rồi cái thân mà đánh đập là tạo thêm cái thân nghiệp khổ nữa. À, thì vậy là càng khổ thêm khổ nữa, quý vị thấy. Nhưng vậy thì chỉ vì bám chấp vào cái mất thôi, không? Cái được cái mất đó mà khổ, còn bây giờ biết rõ cái mất nó không thành vấn đề, cho nên chuyển lại thì nghe là được vui. Đó, thì quý vị thấy khéo sống thì được, phải không? Chứ không có gọi là cố chấp một bên, cố chấp là chịu khổ. Đó. Chính vì vậy mà quý vị mà đọc trong gọi là Pháp Hoa Đề Cương đó của ngài Thiền sư Minh Chánh ở Việt Nam đó, thì có, trong đó có bài kệ nói về ông Thường Đà đó, quý vị nhớ không? Nghĩa là hay lắm Thường Đà, hay lắm Thường Đà đó. À, thôi nói dở chớ bàn hay, dở hay tốt xấu bận lòng chi, người muốn tìm khéo trở thành vụng. À, rồi kẻ toan bắn xẻ thì xối trực hờ. À, công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ xưa nay không một vật, thì công phu luống uổng một đời ai. À, bởi vì ở đây là nghe nói rằng ông Thường Đà là cái người mà cúng bữa cơm cuối cùng cho Đức Phật. Đức Phật thọ cái bữa cơm cuối cùng ông Thường Đà rồi thì Phật nhập Niết Bàn. À, cho nên sau này có người nghĩa là phê phán như vậy là ông tổ phước. Ông cúng cơm là Phật ăn cái bữa đó là Phật tịch rồi, để ông là tổ phước. Đó, cho nên Phật biết sao Phật mới khen. Phật nói là cái người mà gọi là cái phước đức, có hai người phước đức lớn nhất. Cái người mà cúng cái bữa cơm đầu tiên Phật dùng rồi Phật thành đạo, thì đó là cái phước thứ nhất. Thứ hai là người cúng bữa cơm cuối cùng Phật vào Niết Bàn. À, cho nên Phật khen cho ông không có cái lòng hối hận. À, do đó cho nên ở đây thì ngài mới tránh, ngài mới lấy cái đó, ngài mới nói là cái ý nghĩa mà gọi là thế gian tương đối, mình phải vượt qua cái ý nghĩa tương đối, đừng có mắc kẹt trong cái khen chê. Cho nên ông nói là hay lắm Thường Đà, hay lắm Thường Đà đó, thôi nói dở chứ bằng hay, dở hay tốt xấu bận lòng chi. À, nghĩa là cái chuyện hay chuyện dở đó là cái chuyện nghĩa là đối đãi thôi, có người khen thì có người chê đó, thì đừng có bận lòng cái chuyện đó. Mà sao đây nghe nó, người mà muốn tìm khéo thì trở thành vụng. À, muốn khéo nhưng mà thành vụng. À, bởi vì cái khéo cái vụng nó kế bên. À, cũng như cái người mà toan bắn xẻ, đang rình bắn chim sẻ nhưng mà đâu có ngờ dưới này con chó sói nó chụp, nó hờ chụp này nè, nó vừa dớt xuống đây nó chụp chạy mất tiêu rồi. À, tức là bắn con chim sẻ đó thì tức là được, nhưng mà được đó rồi mất đó. À, cho nên cái được cái mất nó kế bên đó. À, cái công danh cái thế tức là cái công danh mà nó trùm cả thế gian đi nữa cũng như là cái màn sương sớm vậy thôi. À, có đó rồi nó cũng mất đó. Cái này thì mình sống thấy kinh nghiệm rõ ràng, phải không? Người mà đang nghĩa là tiến tâm vậy đó nhưng mà bỗng bị một cái nạn gì đó tiêu hết. À, cũng như là phú quý kinh nhân, phú quý mà làm giật người đó, giật mình người đó thì cũng giấc mộng vậy thôi. Giàu sang bao nhiêu nhưng mà gặp cơn nạn rồi thì cũng nhiều khi rồi cũng đi ra đạp xích lô. Phải không? Đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện nghĩa là nó thực tế là như vậy, thấy không? Cho nên cái căn bản là chẳng rõ xưa nay không một vật, tức là không rõ được cái lẽ thật đó, thấy không? Cái xưa nay mà không một vật đó đó, à, thì nghĩa là công phu luống uổng thôi, luống uổng một đời á. Nghĩa là phải thấu suốt được cái lẽ thật xưa nay đó, sống được cái chỗ chân thật đó thì mới không luống uổng công phu một đời của mình. Chứ còn nếu không á thì cứ bám vào trong những cái công phu, những cái được mất, những cái mà gọi là đối đãi nằm trong sanh diệt đó thì rốt cuộc cũng sanh diệt. Thí dụ cũng như ở đây chán thế gian này để mà tu, tu là cầu lên trời, thì cầu lên cõi trời đó thì hết hết khổ không? Cầu lên đó ít bữa hết phước rồi cũng rớt trở lại rồi tu nữa, phải không? Thì đó là bởi vì cái công phu đó là công phu sanh diệt, cho nên là nó cũng lẩn quẩn trong đó thôi. Cần phải thấu rõ được cái mà xưa nay không một vật đó, đó sống được cái đó thì mới vượt ra ngoài. Tất nhiên là phải vượt ra ngoài cái đối đãi, còn bám chặt vào trong cái đối đãi thì khổ. Mà sở dĩ bám chặt vào trong này là bởi vì sao? Là bởi vì thấy có ta, cho nên bám chặt vào cái ta đó, rồi chính giờ bám chặt đó rồi mới khổ, rồi mới có tức tối, mới có chửi rủa than trách này than trách kia, rồi cũng vì cái đó thôi. À, thì như vậy quý vị thấy hiểu rõ được lẽ thật của thế gian là tương đối, là đối đãi, thì mình cởi mở được những cái tình chấp, thì như vậy là biết sống tùy duyên. Tùy duyên vậy là hết khổ, phải không? Thì như vậy hiểu vậy đó thì tùy duyên mới thật á, chứ còn cái kiểu mà gọi là tùy duyên mà đụng đâu làm đó thì không phải. À, như vậy thì hiểu đúng lý như vậy là tùy duyên, phải không? Rồi một điểm nữa là tùy duyên á, là mình hiểu được cái lý này rồi á, là phải biết linh động chứ không cố chấp, không? Bởi tùy duyên là linh động, là không có cố chấp. Đó. Mình khổ là bởi vì cố chấp, không? Mà cố chấp là không biết tùy duyên, phải không? Đã hiểu rõ được cái lẽ thật như trên rồi thì không có cái gì là gọi là cái gọi là toàn vẹn, không có cái gì là cái thật thể cố định hết, thì cố chấp làm gì? Đó. Mà mình phải làm sao phải cần có một cuộc sống mà gọi là cuộc sống nó linh động, sáng ngời, phải không? Đó. Chứ còn gọi là khư khư á, mà ôm chấp một chỗ á, thì cái đó gọi là cái bệnh đó. Đó. Cho nên ở trong trong nhà Nho có một câu chuyện, ông Lưu Ngưng Chi, ông một hôm ông đi giày, ông mang giày ông đi sau cái có người bất thần lại họ nhận, họ nói là ông mang lầm cái đôi giày của họ. Giày của mình mang mà ta nhận ông mang lầm cái giày của tôi, thì cả quý vị thì kiểu đó thì sao? À, thì ông nghe như vậy thì ông liền cởi giày đưa cho ngài đó. À, ông giày của ông người tôi đây, ông cứ nhận đây đó. Nhưng mà sau đó cái người đó họ tìm thấy đôi giày của họ rồi, cái họ vội vàng cái đem giày đó trả lại ông. À, trả lại ông, nhưng mà ông nhất định ông không nhận. À, anh nhận đồ thôi của anh thôi, không nhận. À, thì quý vị thấy cả mình thì mình có bắt chước vậy không? Rồi có một ông nữa là ông Thẩm Lăng Sĩ, thì cũng vậy, cũng có những trường hợp giống như vậy. Cũng một hôm ông đi giày, rồi có người cũng lại nhận lầm như vậy của họ, thì ông cũng cởi ra ông đưa cho họ. Nhưng mà sau đó họ biết lầm rồi, họ tìm thấy giày của họ rồi, thì họ tới họ trả ông, thì ông vui vẻ ông cười, ông nói vậy là không phải của anh hả, thì thôi nhận. Thì vậy là quý vị thấy, quý vị muốn bắt chước theo ông nào? Đó. Cho nên ông tô thức tức là Tô Đông Pha đó, ông có bình, ông nói cái việc này á tuy là nó nhỏ mọn nhưng mà ở đời á thì ta cũng phải nên xét để mà cư xử giống như ông Lân Sĩ vậy đó, chứ còn không nên giống như ông Ngưng Chi. Bởi vì sao? Quý vị thấy đôi giày của mình, không, mình đang mang mà có người đến nhận của họ rồi mình sẵn sàng cởi cho thì cái đó là quý rồi, không? Thật quý, phải không? Nhưng mà người ta biết lầm rồi, người ta đem trả thì cũng phải cảm thông cho họ để nhận, để cho họ hối lỗi, phải không? Chứ còn bây giờ ta biết lỗi rồi mà mình không tạo cái duyên để cho họ sửa, là cứ khư khư ôm giữ cái phải của mình hoài thì sao? Có lúc cũng không được phải. Phải không? Cứ giữ là mình phải, là giữ cái phải của mình thôi. Chứ còn ở đây là người ta biết lỗi rồi, biết làm rồi thì thôi, thì cứ nhận, thì đó là phải tốt không, ổn không? Còn mình cứ giữ khư khư giữ vậy thì cái người kia họ cứ nghĩa là nó hối hận trong lòng quá, phải không? Như vậy thì như vậy đó, khéo biết như vậy đó là hiểu được cái gọi là linh động tùy duyên, phải không? Còn cái kia là cố chấp, tuy là tốt nhưng mà lại cố chấp cái tốt thì thành ra cũng không được chọn tốt,